làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài là môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong nhiều tháng qua, chúng ta đã trình bày tổng quát về truyền giáo và chứng đạo trong bối cảnh hội thánh. Bắt đầu từ chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tập trung hướng về cá nhân chứng đạo, là khía cạnh thực tế trong tiến trình chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế, đem lại kết quả trực tiếp trong nỗ lực môn đệ hóa. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Con xin hát lên khen ngợi qua tiếng hát Tấn Đạt.
Xin hát lên khen ngợi tình yêu vô biên không bờ bến. Con xin hát lên khen ngợi tình Ngài yêu con trên thập giá. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Ôi tình yêu Giêsu thật bao la, thật mênh mông. Sao điều hết được tình Ngài thương con chỉ muốn dâng lên Ngài lời ngợi khen, lời chúc tán Chúa không thôi. Xin theo Chúa suốt cuộc đời dù đường đi có lắm trong gai. Xin Chúa luôn giữ gìn, dạy con luôn đi trong đường Chúa. Con xin hiến dâng cho Ngài cuộc đời con đây xin tận hiến. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu vô biên không bờ bến. Con xin hát lên khen ngợi tình Ngài yêu con trên thập giá. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Jesus, thật bao. trong gai. Con xin Chúa luôn giữ gìn, dạy con luôn đi trong đường Chúa. Con xin hiến dâng cho Ngài cuộc đời con đây, xin tận hiến. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu.
Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về cá nhân chứng đạo. Trong lời mở đầu tài liệu cá nhân chứng đạo, một người đến với một người, one to one, Michael Green đã có những nhận xét như sau. Trước hết ông bảo rằng cơ đốc nhân không cần chờ phải có một chiến dịch truyền giảng quy mô mới có thể khởi sự làm chứng cá nhân. Nhưng mỗi tín hữu có thể khởi sự chứng đạo ngay với những phương tiện và điều kiện có sẵn, vì lúc nào cái đói khát tâm linh trong con người cũng có. Thật vậy, ngày nay trong một thế giới đầy ắp máy móc và kỹ thuật, tấm lòng con người khao khát được cứu rỗi hơn chúng ta tưởng. Chỉ cần nhìn vào thị trường tâm linh ngoài cơ đốc giáo, còn vô số các tôn giáo khác, bao gồm cả thông linh và ma thuật, những ngoại giáo cổ đại của Đông Phương, Tây Phương, Ấn Độ, Trung Hoa, Babylon, Trung Đông, v.v. được phục hồi, cộng thêm nhiều khuynh hướng trong các chủ trương triết lý của thời đại mới. Nhận xét thứ hai của Michael Green là ngày nay người ta thường ngờ vực các tổ chức tôn giáo, Chúa Giêsu vẫn được tôn quý nhưng giáo hội thì không. Sở dĩ như vậy, một phần vì người ta đã có những ký ức không hay đối với nhà thờ. Có người bị tổn thương trong nhà thờ, có người thất vọng vì những gương giả hình trong nhà thờ, có người thấy nản chí ngã lòng vì các sinh hoạt nhà thờ. Tóm lại, người ta thấy nói về Chúa Giêsu bên ngoài nhà thờ tỏ ra hữu hiệu hơn là mời thân hữu đến nhà thờ. Thứ ba, có rất nhiều các công trình thăm dò cho thấy ngày nay đa số người đến với niềm tin sau một quá trình lâu dài. Tin theo Chúa không hẳn là một biến cố, nhưng là một tiến trình. Trong tiến trình đó, có thể có những thời điểm có tính quyết định, nhưng tự chung rất ít người đến với niềm tin qua một biến cố đơn độc mà thường trải qua nhiều năm. Báo cáo do John Finney Duquette có tựa đề Tìm kiếm đức tin ngày nay, khảo sát 511 trường hợp công khai bày tỏ đức tin nơi Chúa, thì có 69% số người nói trên bảo rằng đó là một tiến trình. Bản báo cáo trên ghi nhận rằng đa số những người tìm gặp Chúa là qua một tiến trình tiệm tiến và thời gian trung bình là 4 năm. Nhận định này giúp chứng nhân kiên trì trong nỗ lực đưa bạn bè đến với Chúa. Thứ tư, điều rất rõ ràng là đa số người đến với Chúa, đặt lòng tin nơi Chúa, chịu ảnh hưởng của bạn bè và các thành viên trong gia đình hơn là bất cứ yếu tố đơn độc nào khác. Hội thánh, kinh thánh, bài giảng và các cuộc thăm viếng đều không phải là những yếu tố có mức ảnh hưởng cao. Yếu tố có tầm ảnh hưởng cao nhất là tình bạn của một cơ đốc nhân tận tụy, thân mật và dạn dĩ. Đây là yếu tố thu hút 77% tân tín hữu ở Tây Phương. Vì vậy, kết luận hợp lý của chúng ta là nếu muốn tin lành được lan rộng, chúng ta cần phải nỗ lực xây dựng tình bạn, tạo được lòng tin cậy để có thể có những trao đổi tự nhiên về Chúa Cứu Thế Giêsu. Bốn nhận xét xác đáng trên của Michael Green giúp chúng ta thấy rõ hơn thực tại của sứ vụ chứng đạo là một sứ vụ của mỗi cơ đốc nhân thực hành khi có cơ hội gặp người chưa biết Chúa trong bối cảnh đời sống cá nhân, ở nơi người đó học hành, làm việc, mua bán, thăm viếng, sinh hoạt. Nỗ lực này phải có động cơ thúc đẩy từ trong lòng, xuất phát từ mối tương giao riêng với Chúa Cứu Thế. Cơ hội gặp gỡ cá nhân phải luôn luôn là những cơ hội nói về Chúa Giêsu và về sự cứu rỗi. Đây là những cơ hội càng ngày càng khó đến vì cuộc cách mạng tin học đã sản sinh ra vô số thiết bị điện tử mới tung ra thị trường, liên tục dồn dập đổ đầy tâm trí con người bằng khối lượng thông tin khổng lồ chiếm hết thời gian rỗi rảnh, kể cả những mảnh vụn thời gian 5-3 phút chờ đợi mà trước đây người ta không biết làm gì, thì bây giờ những khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã được tận dụng qua việc sử dụng các thiết bị điện tử iPod, iPad, điện thoại thông minh v.v. Con người dần dần tự tách rời ra khỏi đám đông dù đang ở trong đám đông. Trên xe bus, xe điện, ngày xưa người ta nói chuyện làm quen với người bên cạnh. Bây giờ thì người ta không cần chào hỏi nhau, mà mỗi người dán mắt vào cái màn hình nhỏ để chơi trò chơi điện tử, để lướt mạng, để gửi thư, để nhắn tin. Mọi người đều tỏ ra bận rộn giả tạo trong cái không gian riêng tư và chật hẹp của mình, âm thầm xây lên bức tường vô hình bốn bên, bề ngoài có vẻ như để bảo vệ, nhưng thật ra đó lại là lời thú nhận về điều không muốn nói, là tình trạng bất an và cô đơn cố hữu. Cho dù có những thay đổi trong môi trường sống, nhưng tấm lòng con người vẫn không có gì thay đổi, nghĩa là vẫn với tâm hồn và tâm trí trống rỗng, và tình trạng đó lại là thuận lợi cơ bản cho sứ vụ cá nhân chứng đạo. Cá nhân chứng đạo hiển nhiên nhấn mạnh đến yếu tố cá nhân, nghĩa là những trao đổi giữa một người có sự cứu rỗi, biết con đường cứu rỗi, chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết đó cho người khác với tình thương tha nhân, đặt trên căn bản của lòng tôn kính, yêu mến và vâng lời Chúa là đấng cứu chuộc mình. Chúng ta thường khởi sự nói về Chúa cho những người thân quen trước, vì một lẽ tự nhiên là những gì chân quý thường được chia sẻ trong vòng thân thuộc trước khi đến với người ngoài. Động cơ không chỉ là tình thương, mà còn có những yếu tố tâm lý thuận lợi của mối quan hệ tự nhiên, dễ cảm thông, tin tưởng lẫn nhau, giảm bớt những rào cản không cần thiết trong quá trình chia sẻ tin mừng. Nhưng hiểu biết về bối cảnh đối tượng cũng là một thuận lợi quan trọng. Chia sẻ tin mừng cho một người chưa quen hoặc mới quen, ngoài những dè dặt ngại ngùng tất yếu của buổi sơ giao, còn có những trở ngại xuất phát từ chỗ thiếu hiểu biết cuộc sống của đối tượng, khiến cho chúng ta khó tiếp cận trong lúc trao đổi, mà đôi khi còn vấp phải những hiểu lầm không cần thiết. Với những nhận định trên, chúng ta có thể thấy ngay những thuận lợi lớn của cơ đốc nhân trong việc truyền giáo cho người thân và bạn bè so với sứ vụ của một giáo sĩ giao giảng tin lành ở một vùng đất xa lạ. Ý thức về thuận lợi này sẽ trở thành động cơ giúp cho cơ đốc nhân quyết định và quyết tâm dấn bước vào sứ vụ cá nhân chứng đạo thay vì tiếp tục tránh né hay trì hoãn. Tuy nhiên, cũng như tất cả những quyết định quan trọng khác trong cuộc sống, chúng ta cần biết rõ toàn thể nội dung trước khi quyết định. Theo nguyên ngữ, truyền giáo có nghĩa là đem tin mừng hay tin lành cho người, công bố cho họ biết Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, cứu họ khỏi tội và ban cho họ sự sống vĩnh hằng. Tổng giám mục Canterbury là William Temple đã định nghĩa truyền giáo là trình bày Chúa Cứu Thế trong quyền năng Thánh Linh, để con người đi đến chỗ tin cậy Ngài là đấng cứu rỗi và hầu việc Ngài là Chúa trong mối thông công của Hội Thánh. Trong định nghĩa này, ông nêu lên bốn yếu tố sau. Thứ nhất, phải có người nói, đó là tín nhân. Thứ hai, phải có tác động của Đức Thánh Linh. Thứ ba, phải có sự đáp ứng của đối tượng. Và thứ tư, phải được Hội Thánh nuôi dưỡng. Và đây là bốn yếu tố thiết yếu cho sứ vụ truyền giáo. Vấn đề đầu tiên từng được đặt ra là cơ đốc nhân lấy quyền gì để đến với một người thuộc một tôn giáo khác để nói về Đức Chúa Trời của mình. Nếu người đó đang thờ ma lạy quỷ, thờ thần núi thần sông hay thờ một hình tượng nào đó, thì cơ đốc nhân có quyền gì để làm xáo trộn niềm tin của họ? Trong các tôn giáo khác, cũng có nhiều giáo huấn đạo đức tốt đẹp, như lời người ta thường nói, đạo nào cũng tốt vì đều dạy người ta làm lành lánh dữ. Như vậy, vì sao cơ đốc nhân muốn người ở tôn giáo khác thay đổi niềm tin và những tập quán truyền thống? Cơ đốc nhân dựa vào thẩm quyền nào để đi giao giảng tin mừng? Câu trả lời của chúng ta gói trọn trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 18-19 là đại mạng lệnh tối hậu sau khi Chúa phục sinh. Ma-thi-ơ ghi như sau: Đức Chúa Giê-xu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 18-19. Trước khi đi vào nội dung đại mạng lệnh, Chúa đã khẳng định với môn đồ là tất cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ngài. Nói cách khác, Ngài đang nắm trong tay mọi quyền bính trên toàn vũ trụ. Đây là khẳng định về thẩm quyền tối cao của Chúa và Ngài truyền dặn môn đệ trong tư cách của đấng chủ tể. Hiển nhiên, các môn đệ đã nhận mạng lệnh của đấng tối cao thì họ không cần phải kiêng nể e dè bất cứ một thế lực, một quyền bính nào, một thần linh nào khác. Phạm vi của mạng lệnh này cũng không giới hạn sứ vụ của họ vào một chủng tộc nào mà là muôn dân, tất cả các chủng tộc. Các sứ đồ của Chúa Giê-xu đã bày tỏ đức tin vào thẩm quyền tối cao của Chúa và công khai bày tỏ lòng can đảm tuân theo mệnh lệnh truyền giáo khi sứ đồ Phi-rơ và Răng đứng trước công hội Do Thái tuyên bố rằng: "Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe." Đó là Công vụ chương 4 câu 19 câu 20. Như vậy, một khi đã nhận lệnh từ đấng tối cao, Cơ đốc nhân không cần phải xét lại phạm vi thẩm quyền công bố tin lành của mình, vì làm như thế không khác gì thái độ bất tuân. Khi một công thần nhận lệnh trực tiếp từ vua, thì không một quan chức nào trong triều có thể ngăn cản. Cơ đốc nhân nhận mạng lệnh từ Chúa cũng cần ý thức thẩm quyền tối cao đó làm động cơ cho lòng can đảm hăng hái và triệt để thi hành. Chính thái độ can đảm và nhiệt thành của các môn đồ đầu tiên và những người tiếp nối suốt 2.000 năm qua mà ngày nay chúng ta trở thành môn đồ Chúa cứu thế. Cần biết rằng truyền giáo không khởi sự từ con người, nhưng khởi sự từ Đức Chúa Trời. Truyền giáo là kế hoạch của Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng ta khuôn mẫu truyền giáo trong lời Ngài và năng quyền Thánh Linh để thi hành. Trước khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời đã thấy trước nan đề tội lỗi của con người, cho nên Ngài đã dự bị phương thức cứu chuộc. Đó là phải có một con người vô tội nhận án phạt thay. Chính Đức Chúa Trời ngôi hai phải trở thành người để phó sự sống, chuộc tội cho con người. Nhưng rồi, Ngài sẽ phục sinh để ban sự sống cho những người tin Ngài. Rồi Đức Thánh Linh sẽ ban năng quyền tái tạo những con người đó, ban cho họ bản chất mới với năng lực chiến thắng tội lỗi và trở thành con cái Đức Chúa Trời. Đây chính là kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, kế hoạch này cần được công bố cho mọi người, mà không người nào công bố tin mừng tốt hơn là chính những người đã nhận được sự cứu rỗi. Họ sẽ trở thành những chứng nhân cho trần gian. Chúa cứu thế sẽ ở cùng họ qua thân vị Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ kết hợp họ vào trong hội thánh của Chúa cứu thế để cùng Ngài thực hiện công cuộc cứu chuộc trần gian. Chúng ta có thể tóm tắt kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời như sau. Đức Chúa Trời sử dụng toàn thể hội thánh để công bố tin mừng đầy trọn cho toàn thế giới trong quyền năng Thánh Linh. Bây giờ chúng ta xem cách Chúa đã thực hiện sứ vụ cứu chuộc này như thế nào. Trở lại vườn Ê-đen, sau khi con người phạm tội phải ẩn mình trong bụi cây tránh mặt Chúa, Đức Chúa Trời đã kêu gọi: "Adam, ngươi ở đâu?" Rồi Ngài tra vấn Adam về tội đã phạm. Ngài cho Adam và Eva thấy hậu quả của tội lỗi, nhưng cũng tiên báo về một đấng cứu thế sẽ giải cứu con người khỏi quyền lực của Satan. Ngay trong Ê-đen, Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình thương của Ngài đối với tổ phụ loài người. Ngài giết một con thú, lấy ra ban cho họ quần áo mới thay cách che thân thô thiển, cũng cho họ thấy hy vọng về viễn cảnh của sự cứu chuộc dòng dõi loài người. Đây chỉ là những nét chấm phá đầu tiên trong kế hoạch của tình thương tận hiến của đấng tạo hóa cho loài thọ tạo được Ngài yêu thương. Từ đó Đức Chúa Trời dần hồi hé mở càng ngày càng rõ ràng hơn chương trình cứu rỗi kỳ diệu của Ngài, mà cao điểm là biến cố ngôi hai Đức Chúa Trời nhập thể, rồi 33 năm sau đó phó mình hiến tế trên đồi sọ. Nhưng chỉ sau 3 ngày, Ngài đã phục sinh từ phần mộ để bảo đảm cho quyền năng ban sự sống cho tất cả những người tin Ngài. Trước khi thăng thiên về trời, Ngài đã ban đại mạng lệnh cùng với thẩm quyền cho các môn đệ đi ra giao giảng tin mừng. Phương thức căn bản của truyền giáo là qua con người. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã truyền các sứ điệp của Ngài qua các sứ giả Ngài lựa chọn. Ngài dùng Nô-ê để báo cho những người đương thời phương cách thoát khỏi cơn hồng thủy Ngài sẽ dùng để tiêu diệt kẻ ác. Rồi Chúa sai Jonah đến Ninive, Chúa sai Jeremy, Esai, Amos và những tiên tri khác ra đi trong quyền năng Thánh Linh để công bố sứ điệp của Ngài. Chúa cứu thế Giê-xu trong đại mệnh lệnh cũng đã theo mẫu đó truyền bảo các môn đệ ra đi ban quyền năng Thánh Linh để công bố sứ điệp tin lành. Chúng ta có thể thấy mẫu mực này trong lịch sử hội thánh ban đầu ghi trong công vụ các sứ đồ. Đức Thánh Linh đã vận hành mạnh mẽ qua hội thánh đầu tiên để đem tin lành đến khắp đế quốc La Mã. Hội thánh thời đó bao gồm những con người bình thường như chúng ta ngày nay, nhưng Đức Chúa Trời đã làm việc qua họ. Do vậy, được Đức Chúa Trời sai phái ban quyền năng không có nghĩa là sứ vụ của họ sẽ dễ dàng. Môn đồ trong hội thánh ban đầu đã chấp nhận vô vàn khó khăn, khổ nạn, nhưng họ đã vượt qua với lòng kiên trì, nhịn nhục, chịu đựng mọi nghịch cảnh, kể cả bách hại. Họ hoàn toàn phó thác cả cuộc đời để tôn thờ và phục vụ Chúa Cứu Thế Giê-xu và sống cho chính nghĩa của Ngài, là Đấng đã phó sự sống của Ngài cho họ. Họ là những con người của đức tin, sống trong vương quốc Đức Chúa Trời là một thực tại thiêng liêng sinh động. Họ sống và hành xử, vận dụng đức tin đặt vào lời Chúa hứa trong quyền năng Đức Thánh Linh, trong khuôn khổ lời mặc khải, phó thác mọi kết quả trong tay Chúa. Họ sống can đảm đến liều lĩnh, dám đương đầu với nhà cầm quyền, với cả vua Chúa đời này, khi ý thức rất rõ mình là đại sứ của vua trời, là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Trong cái nhìn đức tin, họ thấy cõi thuộc linh hiện thực và bền vững hơn đời tạm. Trong khám tù tăm tối, họ đã ca hát ngợi khen Chúa, đến nỗi Đức Chúa Trời đã làm cho nền ngục rúng động, cửa ngục và xiềng xích bung ra, và tin lành được công bố cho viên cai ngục và cho cả khám tù. Cách thức những môn đồ thời kỳ đầu công bố tin lành về đức tin, lòng nhiệt thành, can đảm, tận tụy, trung tín trong quyền năng Đức Thánh Linh đã khiến cho những người tiếp nhận tin mừng tiếp nối sứ vụ thể hiện tương tự cho đối tượng của họ. Những người được cứu đã được nhân rộng song song với tinh thần hy sinh tận hiến. Hội thánh Đức Chúa Trời đã được mở rộng khắp thế giới cổ đại chỉ trong một thế hệ biết rõ Chúa, kinh nghiệm quyền năng biến đổi trong lời Chúa và trong quyền năng Đức Thánh Linh là bằng chứng và động cơ cho các thế hệ tiếp nối bước vào con đường truyền giáo. Trong phân tích tận cùng, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch và đã hoàn tất chương trình cứu rỗi, nhưng Ngài cũng có kế hoạch truyền giáo để công bố và phổ biến con đường cứu rỗi. Ngài không làm một mình, nhưng làm qua con người, những con người được cứu và gắn bó với hội thánh.
Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.